Tân Mộ Dương mất quyền tham gia chuỗi cung ứng mới và phải hoàn trả khoản lợi ích nhận được từ những hợp đồng dựa trên thiết kế bị chiếm dụng. Anh ta rời đi một mình. Thẩm Chính Đình muốn trao lại cổ phần gia tộc cho Thẩm Tĩnh Y, nhưng cô từ chối gộp chúng vào thương hiệu. Cô chỉ chấp nhận phần tài sản vốn thuộc xưởng và một văn bản công khai đính chính lời phủ nhận trước đây. Lâm Tú Cầm, sau khi xuất viện, đọc bản đính chính ấy rất lâu rồi gấp lại. Con không tha cho họ cũng được, bà nói. Con không muốn sống để trừng phạt họ mãi. Không trừng phạt không có nghĩa là phải mở cửa. Vì thế, Thẩm Chính Đình chỉ được đến thăm theo lịch. Ông không còn quyền xen vào công việc hay gọi sự im lặng của cô là bất hiếu. Ông bắt đầu chuộc lỗi bằng việc hoàn trả tài sản, hợp tác điều tra và công khai nhận trách nhiệm, nhưng Thẩm Tĩnh Y không hứa ngày nào sẽ tha thứ. Thẩm Gia Hạo giữ đúng cam kết, cậu bán một phần tài sản riêng để bù thiệt hại cho thợ xưởng, hoàn thành kiểm toán và từ bỏ ghế hội đồng trong 2 năm. Cậu đến xưởng như một nhân viên hỗ trợ không lương vào cuối tuần, làm từ việc kiểm kho đến chuyển cuộn vải. Một lần, cậu đứng trước cửa phòng thiết kế và hỏi, tôi có thể vào không? Thẩm Tĩnh Y không nhìn lên.